Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Những nguyên tắc của đời sống. Bài 14: Đức Chúa Trời ban ích lợi cho con dân Ngài. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Có bao giờ ai đó hỏi quý vị câu hỏi này chưa? Bạn đang mong chờ điều gì trong thế giới này? Câu trả lời đúng nhất của mỗi cơ đốc nhân rất đơn giản. Tôi đang chờ đợi Chúa cứu thế. Chúng ta cùng nhau học biết về sự chờ đợi như thế nào. Đó là chìa khóa để nhận lấy những phước hạnh tốt đẹp nhất của Đức Chúa Trời. Tôi thật sự không biết có bài học nào quan trọng hơn mà con dân của Chúa nên học cho bằng bài học mà chúng ta sẽ nói với nhau trong sứ điệp hôm nay. Nó là một trong những bài học quan trọng nhất trong Kinh Thánh. Mỗi một tín hữu cần phải học biết điều này. Tôi nhớ đến bao nhiêu người đã trải qua cuộc sống của mình mà không bao giờ hiểu được nguyên tắc đơn giản của lời Đức Chúa Trời. Hậu quả là họ không thể kinh nghiệm Chúa một cách sâu nhiệm nhất. Họ chỉ kinh nghiệm những gì tốt nhì của Chúa, chứ không phải là những thứ tốt nhất mà Chúa ban cho, bởi vì họ vi phạm một nguyên tắc vô cùng quan trọng. Điều đó được nhắc đến trong Kinh Thánh chỉ trong một câu ngắn gọn, nhưng được minh họa nhiều lần xuyên suốt lời của Đức Chúa Trời, như là cách hành động và hành xử của Chúa trong mỗi một đời sống cách riêng tư. Tôi nghĩ đến tầm quan trọng của nó, và tôi muốn khích lệ quý vị hãy ghi chép trong lúc lắng nghe. Quý vị không nhớ được tất cả đâu. Xin quý vị mở ra Ê-sai 64 từ câu 1 đến câu 4. Ôi, ước gì Ngài xé rách các tầng trời, Ngài ngự xuống và làm rúng động các núi trước mặt Ngài, như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài, các dân tộc rung rẩy trước mặt Ngài. Khi Ngài đã làm những sự đáng sợ mà chúng tôi không trông mong, thì Ngài ngự xuống và các núi đều rúng động trước mặt Ngài. Từ xưa, người ta chưa hề biết, tai chưa hề nghe, mặt chưa hề thấy ngoài Ngài có Đức Chúa Trời nào khác, hay vì kẻ trông đợi mình mà làm những sự thể ấy. Quý vị có thấy không? Hay vì kẻ trông đợi mình mà làm những sự thể ấy. Một trong những bài học giá trị quý vị sẽ học nhiều lần trong đời sống cơ đốc nhân là học trông đợi nơi Chúa. Thường thì người ta quá bận rộn, quá vội vàng. Nếu quý vị nghĩ về ngày hôm nay, chúng ta có thẻ tín dụng, chúng ta không cần phải chờ đợi, phải không? Quý vị chỉ cần nhấc điện thoại lên, nói cho họ những gì mà quý vị muốn. Có địa chỉ email, có mọi thứ rất dễ dàng, rất tiện lợi. Tôi tự hỏi, quý vị sẽ chi trả bao nhiêu nếu quý vị phải trả bằng tiền mặt? Nếu không có thẻ tín dụng, nếu không có internet, quý vị phải đi đến cửa hàng để mua món đồ gì đó rồi trả bằng tiền mặt. Chờ đợi luôn là điều mà chúng ta không thích. Nói cách khác, chúng ta không thích chờ đợi trong khoảng thời gian dài, và khi ai đó đứng trước chúng ta tại ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ, nếu như đèn đã chuyển màu xanh được 10 giây mà họ chẳng chịu di chuyển, chúng ta lấy làm bực dọc. Một cách tự nhiên, chúng ta trở nên mất kiên nhẫn, bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới mà không chỉ chúng ta muốn có nó ngay, mà chúng ta còn có thể có được nó ngay nữa. Hầu hết mọi việc chúng ta đều có thể đạt được cách nhanh chóng, nhưng đó không phải là cách Đức Chúa Trời hành động. Và việc vi phạm nguyên tắc thứ 14 ngày hôm nay tôi trình bày với quý vị có thể phải trả giá rất đắt. Tôi mong quý vị lắng nghe cẩn thận những gì mà Kinh Thánh nói. Đức Chúa Trời hay vì kẻ trong đời mình mà làm những sự thể ấy? Thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đấng hành động. Ngài luôn hành động. Ngài làm việc, Ngài cai trị với mục đích và đường hướng có kế hoạch. Không chỉ cho những cá nhân, nhưng cho mục đích của toàn cõi vũ trụ này. Ví dụ như khi chúng ta nghĩ đến một sự thật là Ngài đang tể trị. Chúa có thể tạo dựng mọi vật với những lời phán đơn giản. Ngài đang kiểm soát tất cả mọi vật và Ngài biết hết thảy mọi việc. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời quyền năng, là Đức Chúa Trời có sự khao khát để hành động trong đời sống của quý vị và tôi. Đó là lý do tại sao đích thân Ngài hành động trong đời sống chúng ta, chứ không phải trong sự sáng tạo và cho cõi vũ trụ này mà thôi. Nhưng Ngài hành động cách riêng tư trong đời sống của chúng ta. Làm sao Ngài làm điều đó? Đầu tiên, Ngài có một kế hoạch và ý định cũng như mục đích cho cuộc đời của chúng ta. Chúa vui lòng bày tỏ mục đích và kế hoạch đó cho chúng ta. Để khiến nó trở nên thật sự gần gũi với chúng ta, Ngài đã quyết định đến thế gian này trong thân vị là Đức Chúa Giêsu Christ, tự hạ mình xuống trong thể xác loài người và sống giữa chúng ta để bày tỏ chính xác cho chúng ta Đức Chúa Trời là ai và Ngài như thế nào. Ngài không chỉ đến bày tỏ Cha, nhưng Ngài đến để chết trên thập tự giá và trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng Ngài đã ban cho chúng ta món quà của sự sống đời đời. Ngài là Đức Chúa Trời, chính đấng ấy hành động trong đời sống của chúng ta. Vì vậy, thông thường người ta nói rằng tôi tin Chúa, nhưng Chúa chỉ ở ngoài đó làm chuyện này chuyện kia, những chuyện vĩ đại. Không, Chúa hành động trong đời sống chúng ta theo một cách riêng tư và khác nhau tùy theo mỗi người. Xin quý vị lắng nghe cẩn thận điều này. Bởi vì một trong những lý do mà một vài người trong số quý vị ở trong hoàn cảnh hiện tại là bởi vì quý vị thất bại trong việc gìn giữ nguyên tắc này. Đó là Đức Chúa Trời hay vì kẻ trong đời mình mà làm những việc thể ấy. Giờ đây câu hỏi là Chúa đang cố gắng nói gì với chúng ta trong tất cả những chuyện này? Chúa không chỉ bước vào đời sống chúng ta cách cá nhân, nhưng câu hỏi là chính tay Ngài can thiệp vào cuộc đời chúng ta theo những phương thức nào? Chúng ta biết Ngài cứu chúng ta, phải không? Nhưng hãy nghĩ về điều này. Có những lúc Đức Chúa Trời bảo chúng ta chờ đợi Ngài để Ngài có thể can thiệp vào đời sống chúng ta. Trước nhất, Ngài bày tỏ ý muốn Ngài cho chúng ta. Thứ nhì, Ngài ban cho chúng ta một sự hướng dẫn rõ ràng khi chúng ta cần. Thứ ba, Ngài hướng dẫn chúng ta làm gì thưa quý vị? Ngài hướng dẫn chúng ta đưa ra những quyết định khôn ngoan trong cuộc đời mình. Trong suốt cuộc đời của chúng ta, Chúa khích lệ tất cả chúng ta trên suốt chặng đường đời. Và Chúa làm gì? Ngài bảo vệ chúng ta. Ngài bảo vệ chúng ta khi chúng ta vâng phục Ngài. Ngài che chắn chúng ta khỏi những tình huống và hoàn cảnh mà chúng ta không nhận biết. Tôi nghĩ về việc Ngài đã chữa lành chúng ta như thế nào. Ngài an ủi chúng ta, Ngài dạy bảo chúng ta. Chúa trả lời những lời cầu nguyện của chúng ta. Đó là một trong những cách mà chúng ta biết Ngài là một Đức Chúa Trời hành động trong mỗi đời sống chúng ta một cách cá nhân cụ thể. Chúa trả lời lời cầu nguyện của chúng ta. Nếu quý vị không tin Ngài đã can thiệp vào từng góc cạnh trong đời sống quý vị không thể cầu nguyện. Quý vị sẽ không cầu nguyện. Và khi tôi nghĩ về cách mà Chúa đang thêm năng lực cho chúng ta, bất cứ điều gì Chúa kêu gọi chúng ta làm, Ngài ở bên cạnh để thêm năng lực cho chúng ta, thêm sức mạnh, để cho chúng ta có sự dẫn dắt cần thiết để làm những công việc trong cách thức tôn vinh và vui lòng Ngài. Không chỉ như vậy, tôi nghĩ về tất cả những loại âm nhạc mà chúng ta vui hưởng. Chúa không ban niềm vui cho tấm lòng chúng ta sao? Tấm lòng chúng ta không nhảy rộn ràng lên sao? Nó không được nâng lên sao? Quý vị không muốn nhận lãnh tất cả những điều đó sao? Thưa quý vị, đâu là nguồn vui mừng, hạnh phúc và bình an của chúng ta? Chính là Đức Chúa Trời. Quý vị có nhớ Philip đoạn 4 câu 6 không? Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta những gì? Đó là sự bình an. Ngài sẽ đóng trại xung quanh chúng ta. Chúa sẽ bảo vệ chúng ta và chúng ta sẽ có sự bình an tuyệt vời vượt quá sự hiểu biết của chúng ta, bởi vì chính Ngài hành động trong đời sống của chúng ta. Hãy nghĩ về điều này. Ngài là Đức Chúa Trời đầy quyền năng. Ngài không lệ thuộc hay giới hạn để làm bất cứ điều gì. Ngài cũng không cần sự cho phép của bất kỳ ai. Chúa không hỏi rằng ta có thể làm được điều này không? Hoặc ta có thể làm được điều kia không? Ngài không chỉ là một Đức Chúa Trời cao cả, đấng chủ tể, mà Ngài còn có thể can thiệp vào mỗi đời sống cách riêng tư nữa. Bởi vì chính tay Ngài hành động, thế thì Ngài sẽ tìm kiếm điều gì? Ngài tìm kiếm những gì tốt nhất cho cuộc đời của chúng ta. Làm sao Ngài có thể hành động trong cuộc đời của chúng ta? Điều tốt nhất mà Ngài có thể làm là gì? Thưa quý vị, Chúa luôn dự định những điều tốt nhất. Chúng ta thì không. Đôi khi chúng ta đưa ra những quyết định rất nguy hiểm. Đôi khi chúng ta đưa ra những quyết định không đúng đắn. Chúng ta có thể nói rằng tôi đã từng quyết định sai, bây giờ tôi mới hiểu. Nhưng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời đang hành động trong cuộc đời của chúng ta trong rất nhiều cách khác nhau. Bởi vì chính tay Ngài can thiệp vào cuộc đời chúng ta, Ngài không chỉ có sự khôn ngoan, năng lực mà còn có thẩm quyền để nói với chúng ta nữa. Có thể Ngài nói rằng bây giờ chưa phải là thời điểm. Đó không phải là hướng đi. Ta muốn con phải chờ đợi. Hãy kiên nhẫn, ta dự định những điều tốt nhất nếu con chịu chờ đợi ta. Vậy nên tôi mong muốn quý vị hãy nghĩ đến những điều mà quý vị cho là quan trọng. Bởi vì có những thứ Đức Chúa Trời muốn làm cho chúng ta trong cuộc đời của mình. Có những hành động mà Ngài muốn thực hiện trong đời sống chúng ta. Chúa muốn hành động cho ích lợi của chúng ta trong những cách thức mà đòi hỏi chúng ta phải chờ đợi. Không có nghĩa là Chúa bỏ quên chúng ta, không có nghĩa là Ngài không làm gì cả, nhưng Chúa đòi hỏi chúng ta chờ đợi Ngài. Vậy nên tôi muốn nói, vì sao chúng ta chờ đợi? Chúng ta đợi điều gì trong khái niệm của sự chờ đợi này? Đây là nguyên tắc quan trọng của lời Đức Chúa Trời. Chờ đợi thời điểm của Đức Chúa Trời, chờ đợi sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Hai điều này là điều chúng ta phải học để biết về sự chờ đợi. Khi chúng ta nghĩ về sự chờ đợi, hãy trả lời câu hỏi này. Trong đợi Chúa có nghĩa là gì? Trong đợi Chúa có nghĩa là gì? Khi quý vị nghĩ về việc trong đợi nơi Chúa, điều đó có nghĩa là tôi kiên nhẫn với Ngài tại thời điểm này, bởi vì có vẻ như Ngài không đáp lời cầu xin của tôi, không ban cho tôi điều mà tôi mong đợi. Và vì thế, tôi đang kiên nhẫn với Đức Chúa Trời. Và kiên nhẫn đơn giản có nghĩa là gì? Đó là ý muốn để chờ đợi. Nếu tôi nói tôi sẽ kiên nhẫn trong vấn đề đó, thì tôi đang nói rằng tôi sẵn lòng để chờ đợi. Điều đó cũng có nghĩa là tôi tạm ngưng lại để chờ những sự hướng dẫn rõ ràng hơn. Nếu tôi đang trong đợi Chúa về điều gì đó, tôi sẽ dừng lại tại nơi mà tôi đang đứng và tôi sẽ chờ đợi cho đến khi Chúa ban cho tôi sự hướng dẫn rõ ràng hơn về thời điểm hay là phương hướng để mà đi. Liệu Ngài có luôn cho tôi biết vì sao tôi phải chờ không, thưa quý vị? Không nhất thiết là như vậy, đúng không? Thế thì có lý do gì đặc biệt cho việc tôi phải chờ đợi hay là không? Tôi cho là có, và tôi muốn nói về điều đó. Nhưng trước tiên, tôi mong quý vị nghĩ về điều quý vị mong muốn trong cuộc đời của mình. Những việc hoặc những mối liên hệ, bất cứ điều gì, hay những sự cám dỗ khiến quý vị muốn tiếp tục đạt được điều gì đó cho bằng được. Nhưng hãy nghĩ về câu kinh thánh này nữa. Đức Chúa Trời với toàn quyền tế trị của Ngài. Đức Chúa Trời hay vì kẻ trong đời mình mà làm những sự thể ấy. Trong đời nghĩa là kiên nhẫn, dừng lại để chờ đợi sự hướng dẫn rõ ràng hơn. Điều đó không có nghĩa là không làm gì cả. Bởi vì chờ đợi thì không phải là không làm gì. Thế thì, chờ đợi cụ thể là làm gì và có mục đích gì? Đó là đứng lại và chờ đợi Chúa hành động một điều gì đó. Điều đó có nghĩa là tôi sẵn lòng có một thái độ bình tĩnh, chấp nhận bất cứ điều gì Chúa làm trong cuộc đời tôi. Nhưng thường thì chúng ta làm gì? Chúng ta lo âu, chúng ta buồn bực, tại sao Chúa không làm gì đó đi? Nhưng thái độ bình tĩnh sẽ chấp nhận và nói rằng, Chúa ơi, con sẵn sàng chờ đợi thời điểm của Ngài. Con tin cậy Ngài vì con biết Ngài biết mọi sự hơn là con biết. Điều đó cũng có nghĩa là tôi đang chờ đợi Chúa can thiệp vào hoàn cảnh cá nhân của mình. Bởi vì chúng ta đã nói ngay từ lúc đầu, chính tay của Ngài can thiệp vào đời sống chúng ta. Và Ngài luôn luôn hành động trong sự công bình. Đức Chúa Trời sẽ không làm gì bất công. Quý vị và tôi không cần phải lo lắng là Chúa sẽ nhầm lẫn hay có sai sót gì đó. Chúa biết hết thảy mọi sự. Chúa không quên nhu cầu của chúng ta. Ngài không quá bận rộn làm gì đó để mà không nhớ được chúng ta đã cầu xin Ngài. Câu hỏi được đặt ra ở đây, tại sao tôi phải chờ? Lý do để chờ đợi là gì? Ngay lúc này, hãy nghĩ về một điều cụ thể nào đó mà quý vị rất mong muốn có trong đời này. Lý do để chờ đợi là gì? Tại sao Chúa không ban cho chúng ta ngay bây giờ? Tôi nghĩ rằng có rất nhiều lý do. Trước nhất, Chúa đòi hỏi chúng ta chờ đợi bởi vì Ngài đang chuẩn bị cho chúng ta. Ngài đang chuẩn bị sẵn sàng cho chúng ta trong những hoàn cảnh để mà chúng ta có thể nhận lãnh nó tốt nhất. Hãy nhớ điều này, quý vị sẽ không bao giờ sai lầm khi chờ đợi Chúa đâu. Chúa biết trước tương lai, Chúa biết từng chi tiết của tất cả mọi việc trong đời sống chúng ta. Chúa biết kẻ thù chúng ta ra sao. Chúa biết rõ chúng ta thế nào. Chúa biết quý vị muốn gì. Ngài biết liệu điều đó có tốt cho quý vị hay là không. Ngài biết liệu bây giờ là đúng thời điểm hay là chưa. Ngài biết rằng quý vị sẽ hối tiếc cái ngày mà quý vị không vâng lời Ngài. Vậy nên Chúa mới nói, không phải là bây giờ đâu, hãy chờ đợi đi. Ngài có mục đích gì khi Ngài kêu gọi chúng ta chờ đợi? Tất cả là đem lại lợi ích cho chúng ta. Hãy nhớ rằng Ngài là Chúa Trời công bình, không phạm sai lầm và Ngài luôn hành động hiệp mọi sự lại cho ích lợi của chúng ta. Ngài đem ích lợi đến, đem điều tốt nhất đến cho chúng ta. Điều Chúa đã nói là gì? Đức Chúa Trời hay vì kẻ trong đời mình mà làm những sự thể ấy. Như vậy trước tiên, Chúa đang sắm sẵn những hoàn cảnh. Thứ nhì, Ngài đang thánh hóa động cơ của chúng ta. Nếu động cơ của chúng ta xuất phát từ dâm ô, tham lam, nếu chỉ bởi những gì chúng ta muốn trả đũa ai đó. Nói cách khác thì, điều gì đang là động cơ cho sự vật hay là sự việc hay là con người mà tôi mong muốn có được vậy? Tôi nghĩ, rất nhiều lần chúng ta bỏ lỡ những điều tốt đẹp của Chúa bởi vì động cơ của chúng ta không ngay thẳng. Khi mà động cơ không ngay thẳng, thì Chúa sẽ làm gì? Ngài chờ đợi. Ngài đợi vì những lý do cụ thể. Một trong những lý do đó là Ngài cần phải sửa lại mọi việc cho đúng. Đó là Ngài cần phải sửa lại động cơ của chúng ta, thánh hóa động cơ của chúng ta. Và lý do thứ ba là vì điều rõ ràng Ngài đang dạy chúng ta phải tin cậy nơi Ngài. Nếu Chúa ban cho chúng ta tất cả mọi thứ chúng ta cầu xin nhanh chóng, chúng ta sẽ không tin cậy Ngài. Chúng ta sẽ không cần phải tin cậy Ngài. Khi Chúa nói, đó là những gì ta sẽ làm cho con. Đó là những gì ta sẽ ban cho. Ta sẽ ban cho con một sự hướng dẫn rõ ràng trong hoàn cảnh này. Hãy tin ta, hãy tin cậy và chờ đợi. Quý vị sẽ thưa với Chúa, ôi con tin Ngài Chúa ơi. Con tin cậy Ngài và con sẵn sàng chờ đợi. Con đã đợi rất lâu rồi. Thế thì sao thưa quý vị? Nếu quý vị cần một tháng để chờ đợi, Chúa sẽ nói rằng đây là lúc để tiếp tục chờ đợi. Chuyện gì tiếp theo? Ngài hẳn đang sửa soạn mọi thứ sẵn sàng. Ngài cần phải thánh hóa động cơ của tôi. Tôi cần phải học điều Chúa đang dạy tôi để tôi tin cậy Ngài. Và Chúa cũng đang làm một điều nữa, điều thứ tư. Khi Ngài nói hãy chờ, Ngài bảo vệ chúng ta khỏi điều gì đó mà thường thì chúng ta không nhìn thấy. Và đôi khi chúng ta sẽ không bao giờ thấy được, nhưng Chúa vẫn thấy. Chúng ta không muốn Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những gì Ngài đã thẩm định qua rồi sao? Chúa thấy những gì bên dưới của vấn đề, Ngài thấy mọi góc cạnh của vấn đề. Chính vì thế, tôi hãy luôn tin cậy nơi Ngài. Và khi tôi không sẵn lòng để tin cậy nơi Ngài, tôi sẽ nói rằng tôi muốn đạt nó dầu theo cách của tôi. Điều đó chỉ gây hại cho tôi mà thôi. Một lý do khác nữa đây, chúng ta tạo ra những ảnh hưởng lớn trong cuộc đời theo Chúa của mình khi chúng ta chọn trong đời nơi Chúa và nhìn xem Chúa ban cho hoặc chu cấp hoặc nâng đỡ chúng ta trong thời điểm của Ngài. Và rồi những ai nhìn xem chúng ta, những ai là bạn hữu của chúng ta, những ai làm việc với chúng ta nhìn thấy và nói rằng hãy nhìn xem anh ta nhận lãnh được và tại sao anh ta lại không làm thế này hay tại sao anh ta không làm thế kia. Ồ, bây giờ thì tôi mới hiểu được vấn đề của anh ta. Quý vị biết gì không? Nó đem đến một lời chứng tuyệt vời về Đức Chúa Trời thực hữu. Một Đức Chúa Trời chân thật. Một Đức Chúa Trời đáng đem lòng tin cậy qua đời sống của chúng ta. Chúng ta thắng và mọi người chung quanh chúng ta nhờ vậy mà được hưởng lây. Đức Chúa Trời có những lý do đặc biệt để yêu cầu và phán bảo chúng ta trong đời nơi Ngài. Khi tôi suy nghĩ, những sự yêu cầu này là gì? Câu hỏi đặt ra như là, nếu tôi sẵn lòng trong đời Chúa, thì Ngài đòi hỏi tôi điều gì? Điều đầu tiên mà Chúa đòi hỏi tôi là đức tin. Tôi phải tin cậy Ngài. Thật dễ dàng để chúng ta hát rằng tin cậy vâng lời. Nào nhờ cách gì trong đời? Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi, hằng duy tin cậy vâng lời. Có phải vậy không? Rất dễ để hát, nhưng quý vị có đang thật sự tin cậy Chúa không? Điều đầu tiên vẫn là tôi phải tin cậy nơi Ngài thật sự. Điều thứ hai, Chúa đòi hỏi tôi phải kiên nhẫn. Tôi phải vui lòng chờ đợi, tôi phải nhẫn nại. Và điều thứ ba, Ngài đòi hỏi nơi tôi là tôi phải khiêm nhường. Tôi phải thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con vui lòng chờ đợi dù có bao lâu đi nữa. Con vui lòng làm theo cách của Chúa muốn. Con biết người ta sẽ chỉ trích và chê cười con. Nhưng Chúa ơi, con khiêm nhường hạ mình trước mặt Ngài. Xin Ngài làm thành ý định của Ngài trên con và qua con. Và con sẽ tiếp tục trong đời nơi Ngài dù có bao lâu đi chăng nữa. Quý vị có nghĩ Chúa sẽ bỏ mặc sự kết ước đó của quý vị không? Ngài sẽ bỏ mặc đức tin và sự kiên nhẫn của quý vị ư? Không đâu, không bao giờ. Và đương nhiên, những điều này đòi hỏi quý vị có sự can đảm. Nó đòi hỏi sự can đảm để đứng vững và chờ đợi Chúa hành động trong khi quý vị không thấy bất kỳ điều gì xảy ra. Nó đòi hỏi đức tin, đòi hỏi sự kiên nhẫn, đòi hỏi sự khiêm nhường, và nó đòi hỏi sự can đảm. Nó đòi hỏi sự can đảm trong 2-3 lĩnh vực cụ thể. Thứ nhất, chúng ta cần phải chống cự sự cám dỗ, không cho nó dẫn dụ và cám dỗ chúng ta. Chúng ta phải chống cự sự cám dỗ. Thứ nhì, chúng ta phải chống cự sự áp lực từ người khác, là những người nói với chúng ta rằng nếu quý vị không làm nó ngay bây giờ, quý vị sẽ bỏ mất cơ hội đó. Thật thú vị khi người khác cho chúng ta những lời khuyên hay ho về những việc chúng ta nên làm và sẽ làm, đúng không? Quý vị biết gì không? Họ cũng sẽ hốt hoảng như quý vị thôi nếu như phải trải qua cùng bài thử thách như vậy. Nhưng mà họ thì vẫn cứ bảo quý vị hãy tiếp tục bước đi. Chúng ta cần phải chống cự sự cám dỗ, chống cự áp lực từ người khác. Chúng ta cần phải chống cự nỗi sợ thất bại nữa. Satan luôn ở đó giữa những điều tốt lành của Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta không chờ đợi, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Chúng ta cũng cần nhớ điều này. Chúa để dành những điều tốt nhất cho những ai sẵn lòng trong đời Ngài. Không phải chỉ là đôi khi, mà là luôn luôn. Những hậu quả của việc không chịu chờ đợi Chúa là gì? Có thể nói, đó là sự thất vọng. Đó là điều đầu tiên. Luôn luôn là sự thất vọng khi chúng ta đi trước Chúa. Tôi có thể đảm bảo điều đó. Chẳng hạn như quý vị nói rằng, tôi đã lấy được một anh chàng giàu có đẹp trai. Quý vị biết gì không? Quý vị sẽ thất vọng khi bước ra khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi không quan tâm anh ta giàu cỡ nào, đẹp trai cỡ nào, quan trọng hay địa vị ra sao. Điều đó chẳng giúp được gì cả. Quý vị bước ra khỏi ý muốn Đức Chúa Trời, quý vị chỉ nếm sự thất vọng mà thôi. Không chỉ là thất vọng, mà quý vị còn chạch ra khỏi ý định của Ngài cho quý vị. Khi quý vị bước trước Ngài, đi ra khỏi chương trình của Ngài, quý vị đã tìm cách kiểm soát tình hình, quý vị đã tự mình kiểm soát, quý vị chạch khỏi ý định của Chúa, và đó luôn luôn là một nơi đầy sự nguy hiểm. Những điều mà quý vị làm là đây, quý vị mất đi điều tốt đẹp nhất của Đức Chúa Trời. Và đây cũng chính là điều thứ ba mà tôi muốn đề cập với quý vị. Tại sao người ta cứ muốn những điều tốt nhì của Chúa? Nếu chúng ta tin cậy Ngài, chúng ta có thể tin cậy Chúa đem những điều tốt nhất cho chúng ta. Phương cách của Đức Chúa Trời luôn là cách tốt nhất. Kế hoạch của Ngài luôn là kế hoạch tốt nhất. Và đây chính là những gì Ngài nói. Đức Chúa Trời hay vì kẻ trong đời mình, Ngài ở trong những hoàn cảnh đó với chúng ta. Ngài nói rằng Đức Chúa Trời hay vì kẻ trong đời mình mà làm những sự thể ấy. Sự sẵn lòng chờ đợi của chúng ta cho bất kỳ điều gì thể hiện giá trị mà chúng ta đặt nơi điều mà chúng ta trông đợi. Xin quý vị viết xuống điều này. Sự sẵn lòng chờ đợi của chúng ta cho bất kỳ điều gì thể hiện giá trị mà chúng ta đặt nơi điều mà chúng ta trông đợi. Quý vị hãy suy xét. Sự sẵn lòng chờ đợi của chúng ta nói lên con người của chúng ta chút nào đó. Sự sẵn lòng chờ đợi của chúng ta thể hiện giá trị của điều mà chúng ta trông đợi. Ví dụ, quý vị muốn kết hôn. Quý vị có sẵn lòng chờ đợi sự lựa chọn của Đức Chúa Trời không? quý vị có trân trọng sự lựa chọn của Ngài để chờ đợi không? Quý vị muốn có con? Quý vị có vui lòng chờ đợi sự lựa chọn của Chúa, thời điểm của Ngài hay không? Quý vị sẽ không bao giờ thất vọng. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ đạt được tất cả mọi thứ tôi muốn trong cuộc sống này, phải không? Điều đó không có nghĩa là như vậy. Nhưng điều đó có nghĩa là khi mà tôi chờ đợi Ngài, mà tôi thì mong muốn điều gì đó không phải là ý muốn của Ngài, thì đây chính là những gì Chúa sẽ làm cho tôi. Ngài thay đổi khao khát của tôi. Và bởi vì Chúa biết rằng tôi không biết hết mọi việc, cho nên tôi nghĩ đó là những gì mà tôi muốn, tôi cần. Và Chúa sẽ từ từ đưa tôi từ khao khát của tôi đến với khao khát của Chúa cho tôi. Sau đó, khi Ngài ban cho tôi những gì tôi muốn, nó sẽ thật sự là những gì tôi muốn, chứ không phải là những gì tôi tưởng là tôi muốn. Quý vị không thất bại khi chọn vâng lời Đức Chúa Trời đâu. Ngài nói rằng Đức Chúa Trời hay vì kẻ trong đời mình mà làm những sự thể ấy. Đừng để ai đó thúc đẩy quý vị, xô đẩy quý vị, áp lực trên quý vị, đe dọa quý vị, chê cười quý vị. Quý vị chỉ cần chờ đợi thời điểm của Đức Chúa Trời. Chúa sẽ ban cho quý vị điều lòng quý vị ao ước, mà nó cũng phù hợp với ý muốn tuyệt hảo của Ngài nữa, nếu như quý vị chịu tin cậy nơi Ngài. Xin hãy lắng nghe cẩn thận. Ý muốn của Đức Chúa Trời là như thế này. Ngài có một ý định cao cả cho cuộc đời của quý vị. Đó là điều Ngài đã hoạch định trước từ lúc ban đầu. Có những tình huống theo ý định Ngài xảy ra cho cuộc đời quý vị. Quý vị đã bỏ qua cách đáng tiếc, phải không? Có thể quý vị nói rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại được. Bây giờ làm sao? Thưa quý vị, ân điển, tình yêu, sự tốt lành, sự thương xót và sự tha thứ của Đức Chúa Trời làm nên những hoàn cảnh trong ý định của Ngài. Đó là dù quý vị đang ở đâu ngay bây giờ, những hoàn cảnh mà quý vị đã một phần gây ra, Chúa sẽ làm gì? Chúa sẽ tha thứ cho quý vị, Ngài thanh tẩy quý vị. Rồi Ngài làm gì nữa? Ngài sẽ đặt quý vị vào một đường hướng mà Ngài muốn quý vị bước đi ngay bây giờ. Nhận biết thất bại của mình, nhận biết quyền tể trị của Ngài trong cuộc đời mình, và thêm ý chí cho quý vị để bước đi theo Ngài từ bây giờ. Đó chính là ân điển của Đức Chúa Trời. Chúa là như vậy. Đó chính là điều mà quý vị có thể có được, dù quý vị là ai đi chăng nữa. Xin hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con biết ơn Ngài vì sự tha thứ của Ngài là đời đời. Tất cả chúng con đã từng bước đi trước Ngài. Tất cả chúng con đã từng gặt lấy những hoàn cảnh do sự ngu dại của chúng con gieo ra, ở những chỗ mà không phải ý muốn của Ngài trong đời sống chúng con. Và chúng con thật sự biết ơn Chúa vì sự tha thứ và sự thanh tẩy của Ngài. Con biết ơn Ngài vì Chúa ban cho chúng con những khởi đầu mới. Con cảm ơn Ngài vì sự khởi đầu mới mà Ngài sẽ ban cho một ai đó lắng nghe sứ điệp hôm nay. Họ xưng nhận tội lỗi bởi đức tin trong Đấng Christ, nhận được sự tươi mới, sự khởi đầu, nhận được ơn phước trong công tác cứu chuộc của Đấng Christ trên thập tự giá dành cho họ. Và Ngài làm mọi vật trở nên tươi mới. Con thật sự hết lòng biết ơn Chúa vì điều đó. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.